Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Hôm nay Quốc Vinh rất hân hạnh được nói chuyện với bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình. Đây là một cái tên chắc quý vị thính giả của đài SBS thì không có lạ gì. Bởi vì nếu mà ai theo dõi cái tiết mục Sức Khỏe Là Vàng của Ban Việt Ngữ đài SBS thì chắc là đã nhiều lần nghe tiếng nói của bác sĩ Brian Cung Đình Bình. Nhưng hôm nay tôi muốn biết thêm về bác sĩ Bình. Bác sĩ Bình là một người như thế nào hồi trẻ ra làm sao? Bác sĩ Bình như là một người con, bác sĩ Bình như là một người cha thì sao? Và những cái suy nghĩ của bác sĩ Bình về cộng đồng người Việt ở tại Úc đây. Thì trước tiên xin bác sĩ Bình tự giới thiệu bản thân một lần nữa cho thính giả của đài SBS ạ.
Xin chào anh Vinh và xin chào quý vị thính giả của đài SBS Việt ngữ. Thì cũng giống như anh Vinh nói thì mình cũng có nhiều cái may mắn, cái dịp được đóng góp cho cộng đồng Việt Nam của mình qua cái chương trình Sức Khỏe Là Vàng của đài SBS. Thì nhân đây thì anh Vinh có cái ngã ý là muốn có một cái bài nói chuyện nhỏ thân mật với lại Vinh về cuộc đời cũng như là những cái sinh hoạt của mình ở tại cái xứ Úc này, là cái xứ là quê hương thứ hai khi mình rời quê hương Việt Nam đến đây. Rất may là nước Úc đã đón nhận mình cũng như là gia đình của mình và tạo cho mình cái cơ hội để mình có thể học hành, phát triển và đóng góp lại cho xã hội.
Bác sĩ Bình đến Úc năm nào?
Dạ thì dĩ nhiên là cuộc sống chúng ta thì không có ai mà muốn rời bỏ quê hương. Nhưng mà bởi vì mỗi người một hoàn cảnh khác nhau thì hoàn cảnh của mình cũng giống như gia đình đã nhiều lần phải rời bỏ quê hương. Nếu mình đếm lại thì cũng ít nhất là 4 lần bằng con đường vượt biên. Nhưng mà cuối cùng thì không có thành công. Do đó đã đợi mấy người Anh bảo lãnh và đã đến Úc vào những cái năm cuối của thập kỷ năm 1980.
Sang Úc thì chắc là bác sĩ Bình mới bắt đầu học hay là đã học y từ hồi ở Việt Nam rồi?
Dạ vâng, ở Việt Nam thì mình theo học trường trung học Marie Curie, tức là trường này ở Sài Gòn. Cái đường công lý cũ về sau này nó đổi tên là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó. Thì mình học ở đó xong lớp 12 nhưng mà không có đi học theo đại học. Bởi vì ở Việt Nam thì dĩ nhiên là việc học đại học nó có nhiều điều kiện khó khăn. Cũng giống như là bởi vì cứ mỗi lần mà nghỉ học đó, nghỉ hè đó thì lại đi vượt biên. Do đó cái việc vào đại học ở Việt Nam khó khăn và sang Úc thì mình đã đi học lại ở Úc và xin vào trường trung học ở Úc, đi học ở Úc.
Nhưng mà làm sao lại có thể theo được ngành y? Như vậy chắc là cái thời gian học trung học phải là giỏi lắm.
Dạ vâng, thì hồi học trung học ở Việt Nam thì mình cũng là học sinh khá, một trong học khá trong lớp. Thì rất là nhiều bạn bè ở trong lớp cũng ngang với trình độ của mình. Thì qua đến khi mà qua Úc thì mình xin đi học lại sau những khoảng thời gian cố gắng học lại tiếng Anh. Bởi vì Việt Nam thì tiếng Anh của mình nó không được giỏi. Học lại tiếng Anh rồi xin học lại ở trường trung học ở trường Byron Boy á, tức là cái trường trung học ở miền West của mình, đó là Byron Boy. Thì nếu mà quý vị ở những vùng như Bankstown hoặc là những vùng như Guna ở Sydney thì biết đến cái vùng là vùng Byron và cái trường là Byron Boys High School. Thì lúc đó thì mình cũng cố gắng học thôi, cũng giống như là tất cả những anh em khác khi mà sang Úc ở cái tuổi cũng khá lớn rồi, khá trễ. Bởi vì đã học xong trung học ở Việt Nam thì cũng phải ráng hết sức mình học vấn đề khó khăn về ngôn ngữ, vấn đề khó khăn về văn hóa thì cũng phải ráng hết sức học. Và cũng may mắn là gia đình thì cũng qua hết bên Úc, thành ra cũng cũng không có những cái vấn đề như là những người khác là nửa bên Úc nửa còn lại ở quê nhà, thì đó cũng có cái may mắn đó. Nhưng mà thiệt ra thì lúc đó qua thì cũng rất nhiều khó khăn, vừa phải đi học vừa phải đi làm thêm để mà kiếm tiền phụ thêm cho gia đình, sống cuộc sống mới ở nước Úc của mình.
Được biết là thân phụ của bác sĩ Bình không còn nữa, thân mẫu thì vẫn còn.
Dạ đúng như vậy. Thì
Không hiểu là bác sĩ Bình có thể chia sẻ gì về thân phụ của mình không?
dạ thì bố của mình đó, ngày xưa ở Việt Nam thì là làm nghề tự do, tức là làm trạng sư. Nhưng mà cái hoạt động trạng sư của bố thì nghe bố nói lại thôi, là bố vừa làm trạng sư nhưng mà cái hoạt động chính lại là làm về văn hóa giáo dục. Thì bố có làm chủ một chủ tịch một cái trường gọi là trường văn hóa Bách khoa Bình dân số 7 Phan Kế Bính. Thì trường này dạy giống mình nghe lại thì giống như là hệ thống trường thép ở đây, tức là dạy ngành nghề, dạy rất là nhiều người và giúp đỡ cho rất là nhiều những cái người dân mà không có tiền đó, thì vào học thay vì phải đóng tiền thì những người đó được vào học vào những cái dạng đó là được miễn phí, giúp cho người ta có một cái nghề nghiệp để sinh sống. Cái đó mà từ từ thuở nhỏ mình cũng được nuôi nấng trong một cái gia đình như vậy, tức là mình phải nhìn đến những người xung quanh, giúp đỡ những người xung quanh, những người không được may mắn như mình, để mình có thể chia sẻ giúp đỡ cho họ.
Mẹ của bác sĩ Bình hy vọng là sức khỏe vẫn còn rất an khang.
Dạ vâng, mẹ thì năm nay cũng ngoài 80 rồi và sức khỏe thì cũng nhờ trời nhờ Phật thì cũng tốt, và xung quanh đặc biệt là có những con, những người thương yêu mình, thì đó mình cũng cảm thấy đỡ, an ủi ở chỗ đó.
Tôi nghĩ điều mà bác gái chắc là cảm kích nhất là ở trong gia đình có một bác sĩ. Để ra bác chắc cũng yên tâm hơn.
Dạ vâng.
Thời gian qua, bác sĩ Bình rất là năng nổ trong cái chuyện giúp để thực hiện được cái tiết mục Sức khỏe là vàng. Sức khỏe là vàng đã kéo dài một thời gian khá lâu rồi và vẫn còn rất là ăn khách. Thì có lẽ là nó chỉ đáp ứng cái nhu cầu của một vài người thôi, để cho được mọi người đều biết có được những cái kiến thức cần thiết về sức khỏe, về cách giữ gìn sức khỏe của họ. Thì không hiểu xuất phát từ đâu mà bác sĩ Bình có thể làm được cái chuyện đó.
Cũng may mắn là sau khi mà học trung học ở đây thì lại trúng tuyển vào cái đại học Sydney, tức là từ University of Sydney ở Sydney mình đó. Thì cái trường đại học Sydney nó cũng đào tạo cho những bác sĩ rất là tốt, không những tốt về nghề nghiệp, mình tốt về những vấn đề xã hội, tốt về những vấn đề gọi là philosophy, là triết lý sống. Do đó ngoài cái vai trò là cái người bác sĩ của mình chăm sóc cho bệnh nhân, thì dĩ nhiên khi mà mình đi theo cái ngành gọi là ngành bác sĩ gia đình đó, thì mình phải biết hết tất cả những cái bệnh của bệnh nhân, từ nhi cho đến lão, từ người nữ cho đến người nam, và mình có thể gọi nghĩa là một cái bức tranh tổng quát của người bệnh. Khi mà mình nhìn vào người bệnh đó, thì mình nhìn thấy một con người, và mình có thể nhìn thấy đi qua hết những cái bộ phận của con người đó. Và khi mình nói chuyện trên đài SBS cũng vậy, tức là mình có một cái chương trình làm sao để mà mình có thể nói được hết tất cả những cái vấn đề mà người bệnh có thể có. Bởi vì khi mình làm bác sĩ gia đình hơn 20 năm nay rồi, thì mình có những cái kinh nghiệm, mình thu thập được những kinh nghiệm, và mình biết là những cái điều gì là điều hay xảy ra, những điều gì là những điều bệnh nhân quan tâm, và mình giải thích thế nào để cho người bệnh nhân có thể dễ hiểu, có dễ dễ hình dung được và có thể nắm được vấn đề. Thì dĩ nhiên là cái hệ thống y tế Úc nó rất là tốt, người nào cũng có bác sĩ gia đình. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp là những người quá bận rộn về công việc làm ăn, họ không có thể đi gặp bác sĩ của mình, hoặc là có những người nghĩ là mình còn khỏe, cái đó không cần gặp bác sĩ. Cái đó cái chương trình Sức khỏe là vàng của đài SBS rất là quan trọng ở chỗ đó, là qua cái chương trình này mình có thể mang đến những cái thông tin về y tế đến cho bà con, đến những cái người mà gặp không thể gặp bác sĩ gia đình của mình thường xuyên, hoặc là có gặp nhưng mà quên hỏi những cái vấn đề quan trọng.
Tôi luôn luôn muốn hỏi các bác sĩ một câu là các bác sĩ chăm sóc sức khỏe của bản thân như thế nào?
Đối với người bác sĩ thì mình phải có một người bác sĩ gia đình riêng của mình, để khi mình có vấn đề gì đó thì dĩ nhiên là mình có thể biết được là cái vấn đề này mình có thể là do những bệnh này, nhưng mà dĩ nhiên là khi nếu mà tự mình chữa cho mình thì mình sẽ bỏ qua những cái vấn đề mình nghĩ là không quan trọng. Do đó người bác sĩ nên có một người bác sĩ gia đình riêng của mình, để khi có vấn đề gì mình có thể thảo luận với người bác sĩ đồng nghiệp của mình, và để cho người bác sĩ gia đình của mình đó quyết định xem là mình cần phải làm những gì, mình cần có những cái chương trình gì để chăm sóc sức khỏe riêng cho mình.
Nói như vậy, các bác sĩ tôi đoán là sẽ có cuộc sống phải nói là rất là mẫu mực. Nhưng mà trên thực tế thì dường như cũng không hẳn là như vậy. Tôi đã từng gặp những bác sĩ hút thuốc chẳng hạn. Thì trong những trường hợp như vậy đó, tức là cái cuộc sống của người bác sĩ đó nó có liên quan gì đến y đức không trong lúc làm việc? Tại vì chắc chắn bác sĩ sẽ phải khuyên bệnh nhân là bỏ thuốc đi, đừng hút thuốc lá, có thể là có nguy cơ bị ung thư, vân vân. Nhưng mà bản thân họ thì lại hút thuốc lá. Thì trong trường hợp đó đó thì ai sẽ là quan tòa, ai sẽ là đứng ra để mà nói rằng là không nên như vậy?
Thì như cuộc sống chúng ta, đặc biệt là mình sống ở một xứ sở tự do đó, thì mỗi người có một cái quan niệm sống riêng của mình, và mỗi người có một cái sự lựa chọn riêng của mình. Thì dĩ nhiên là cũng có những người chọn theo những cái thói quen mình sống, mà cái đó mình nó gọi là một cái triết lý sống của mình, thì họ theo cái triết lý sống đó. Nhưng mà nói chung là đa số những người bác sĩ nếu mà theo cái lời khuyên của cái ngành y đó, thì chúng ta phải là một người khá gương mẫu, khá mẫu mực. Mình khuyên bệnh nhân mà nói thí dụ mình đó, mình khuyên bệnh nhân bỏ thuốc, mình cầm điếu thuốc hút, thì cái đó là cái hình ảnh nó không được hay. Thì cái đó là nói đúng, nhưng mà cái đó là một cái sự lựa chọn riêng của người bác sĩ đó, mình không thể nào mình nói là đúng hay sai được, bởi vì đây là cái triết lý sống của mỗi người nó một khác.
Bác sĩ có thể chia sẻ được gì với những em học sinh cũng có cái mơ ước là một ngày được học ra làm bác sĩ?
Khi mình đã làm bác sĩ nhiều năm rồi thì mình thấy cái nghề bác sĩ là một cái nghề khá là cao quý. Bởi vì khi mình là bác sĩ, mình không có phải là nghĩ đến chuyện mình làm tiền hoặc là mình phải tranh đua với người này người kia, nhưng mà luôn nghĩ tới là mình có thể giúp đỡ được những người bệnh nhân của mình, để những người bệnh nhân này sống được khỏe hơn, sống lâu hơn, sống hạnh phúc hơn. Cái đó đó là cái niềm hạnh phúc cao nhất mà mình có thể đạt được trong cái ngành y này.
Bác sĩ Bình là một khuôn mặt rất là quen thuộc ở trong cộng đồng. Thì không hiểu là cái suy nghĩ của bác sĩ Bình về cái tương lai của cộng đồng người Việt ở tại Úc này như thế nào. Bác sĩ Bình có thể mường tượng ra là 5 năm nữa, 10 năm nữa hoặc là 20 năm nữa thì nó sẽ ra làm sao?
Cái này cũng thật là khó nói, bởi vì trong kinh nghiệm hoạt động sinh hoạt của mình đó, thì những trong đại học mình cũng có làm sinh trong hội sinh viên, từng làm phó chủ tịch hội sinh viên ở Đại học Sydney. Rồi khi mà hậu đại học thì mình cũng tham gia vào những hoạt động, đặc biệt là những hoạt động trong những hội y tế, làm việc ở Melbourne 4-5 năm đó, thì mình có làm chủ tịch hội y tế với Melbourne. Rồi khi về Sydney làm việc thì lại làm chủ tịch hội y tế ở tiểu bang New South Wales ở Sydney. Rồi cũng tham gia vào nhiều cái hoạt động của những hội đoàn của Úc, ví dụ như là những cái hội đoàn như là Multicultural Health của chính phủ New South Wales, cũng như những cái Cancer Institute of New South Wales, rồi tổ chức Cancer Council ở New South Wales. Mình hoạt động rất là nhiều, đặc biệt là mình muốn đóng góp những cái chuyên môn nào của mình. Tại vì mình là người bác sĩ, do đó những cái chuyên môn về y khoa, mình muốn mang những kiến thức của mình, và mình biết là mình, tức là mình đóng góp tốt nhất những cái gì mình giỏi. Đối với những hoạt động về chính trị thì mình lại không có giỏi lắm. Dĩ nhiên là đối với một người con Việt, những người yêu nước, thì luôn luôn mình có những cái băn khoăn, những cái trăn trở đối với cộng đồng Việt Nam của mình ở Úc, cũng giống là những người bà con còn lại ở Việt Nam, những người đồng hương, những người dân tộc Việt ở Việt Nam. Nhưng mà cái đó không phải là cái gọi là cái chuyên môn, cái best của mình không phải là một chính trị gia. Cho nên mình rất là khó thể nào mình có thể nói được là cái cộng đồng ở Úc mình trong vòng 5 năm nữa, 10 năm nữa như thế nào. Nhưng mà theo mình chỉ có thể đóng góp những cái gì mình có khả năng, thí dụ như là mình hoạt động trong cộng đồng Việt Nam trong những năm từ 2019 đến 2023 đó, là làm những cái chương trình y tế. Bởi vì cái sự sinh hoạt cộng đồng ở đây nó là cái nôi, nó là cái niềm hy vọng để mà mình có thể giữ lại được cái văn hóa Việt Nam của mình ở hải ngoại. mình đã xa đất nước rồi, mình sống ở một xứ sở thứ nhì, quê hương thứ nhì của mình, nhưng mà đồng thời mình cũng muốn giữ lại cái nét văn hóa, cái nét đặc thù, cái tính dân tộc của mình. Theo những cái cuộc khảo cứu cho thấy thì những người mà người ta phát triển được tốt nhất cái khả năng của họ đó, tức là họ có thể mang nó được cái khả năng đóng góp, cũng giống như là mang được cái khả năng làm việc của họ tốt nhất, là những người giữ lại được cái nguồn gốc, cái cội rễ, cái dân tộc của mình. Cái đó, cái dân tộc của mình nó đã có một cái sự kháng cự rất là mãnh liệt ở trong cái tâm hồn, trong cái máu huyết, trong cái dòng máu của mình. Nếu mình giữ lại được những cái đặc trưng đặc thù đó của dân tộc thì cái đó là sức mạnh. Không phải là mình chỉ là đấu tranh chính trị không, mà cái đó là sức mạnh để mình sống ở cuộc sống này, mình phát huy tốt nhất cái khả năng của mình và mình đóng góp vào xã hội một cách tốt nhất.
Cảm ơn bác sĩ Bình rất là nhiều đã dành thời gian cho cái cuộc phỏng vấn này, và tôi đoán rằng là nhiều thính giả từ lâu nay đã theo dõi chương trình Sức khỏe là vàng, nhưng mà bây giờ chắc là sẽ có những cái khám phá mới sau những cái lời tâm tình này của bác sĩ Bình. Cảm ơn bác sĩ Bình rất nhiều.
Dạ, và mình cũng xin cảm ơn anh Vinh, cảm ơn đài SBS Việt ngữ, cũng cảm ơn tất cả những đồng hương đã theo dõi chương trình SBS Việt ngữ, đặc biệt là nhân cái dịp gọi là 50 năm người Việt định cư ở xứ sở Úc này, thì mình cũng xin được cảm ơn nước Úc, bởi vì nước Úc đã cho chúng ta cái cơ hội làm lại cuộc đời. Chúng ta đã đi qua một cái đại nạn và sống trở lại, làm lại cuộc đời ở trên cái xứ sở quê hương thứ hai này. Mình cũng muốn cảm ơn những bạn bè, đồng nghiệp của mình, những vị đàn anh đi trước đã hướng dẫn cho mình và đã thương yêu, cũng giống như là những người bạn từ hồi high school rồi qua đại học, cũng rất là nhiều những kỷ niệm đẹp đối với người bạn, mà đến bây giờ mình cũng còn quan hệ, những mối quan hệ tốt với những người bạn này. Và mình cũng muốn xin cảm ơn người vợ của mình là Cẩm Anh đó, đã cảm thông cùng chí hướng và hỗ trợ cho mình làm công việc trong xã hội, giúp đỡ cho đồng hương, cộng đồng.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.